thưa quý vị thính giả, tiếp nối chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại phát đi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Thục Đoan xin mời quý vị đến với chương trình Chữ và Nghĩa do anh Thế Ngữ phụ trách. Và anh Thế Ngữ đã có trên làn sóng, Thục Đoan gửi lời chào đến anh Thế Ngữ.
Vâng ạ, xin kính chào Thục Đoan, xin thân ái chào tất cả quý vị thính giả thương mến của Đài Tiếng Nói Việt Nam hải ngoại thân yêu. Hai tuần vừa rồi đi vắng là vì có một tuần Kim Quyên làm thay đó, Thục Đoan.
Vâng ạ.
Rồi cái là sau đó thì tuần sau đó thì Thục Đoan chưa về, Thế Ngữ đợi mãi không ai gọi, Thế Ngữ không biết làm sao. Rồi đến cất lại Thế Ngữ lại đi Thanksgiving muộn, bởi vì sở cho mình đi, mình phải đi trước khi vào làm mùa Christmas. Cho nên rốt cuộc là vắng quý vị hai tuần, Thế Ngữ cũng nói sẵn như vậy để quý vị, ví dụ ví như có phiền lòng thì thầy biết là do đâu mà ra. Chứ còn Đoan thì rất là chăm chỉ, mà Thế Ngữ được thấy Đoan trở lại, Thế Ngữ rất là mừng. Hôm nay Kim Quyên làm thế rất là dễ thương, nhưng mà Thế Ngữ làm quen với Đoan thì rất là quý Đoan. Cảm ơn Đoan nhiều nha.
Cảm ơn Thế Ngữ. Đoan khỏe, cảm ơn Ngữ thật nhiều.
Yeah. Vâng, cảm ơn Đoan. Rồi bây giờ mình vào chương trình quý vị ạ. May quá, thường thường Thế Ngữ có lẽ dạo này Thế Ngữ phải nói quý vị hoài. Thế Ngữ nhiều khi càng già càng gay gắt, nói chuyện đã kém vui đi phải không? Thế Ngữ thật ra cũng chỉ cố gắng làm sao để mà đưa đến cho quý vị một số suy nghĩ cho cái tiền đồ dân tộc chúng ta thôi. Nhắc lại là những gì Thế Ngữ nói, Thế Ngữ cảm thấy là cộng đồng mình có vấn đề, cái tính người Việt có vấn đề, mà đó là do chiêm nghiệm của chính bản thân Thế Ngữ. Những không có tập nào mà Thế Ngữ nói với quý vị mà Thế Ngữ không tự thấy trong người mình mà đã cố mà nghĩ rằng chữa được, thì bây giờ thì nói ra để mọi người nghĩ xem có đúng hay không, thì cùng chữa chung với nhau. Nếu quả thật là có mình thấy cái tập đó không thôi mà cứ suy bụng ta ra bụng người thì quý vị cũng bỏ quá cho. Bởi vì quý vị nào ở nhà mà nghe chương trình đó thì dĩ nhiên là có người này người kia, có những người sống đã tuyệt vời thì không có bị những mắc những cái tật nào mà Thế Ngữ nói hết đó. Nhưng mà chính là Thế Ngữ thưa thật với quý vị là cộng đồng của mình nhiều tật quá quý vị ạ. Thành ra bây giờ là ai mà nghe Thế Ngữ nói mà cảm thấy bị nói oan thì đó là người tuyệt vời. Còn ai mà thật ra nếu mà tự nghiệm lấy mà thấy là mình có những điều Thế Ngữ nói, mà Thế Ngữ nói với quý vị rằng không có điều nào Thế Ngữ nói trên đài về những cái tật mà Thế Ngữ nghĩ là người Việt mình có mà Thế Ngữ không có hết đó. Thế Ngữ từng bị hết mà bà đau khổ trong đời mà lăn lộn bao nhiêu, đến ngày mà là nghĩ ra được nghiệm được lẽ thì nó muộn quá rồi. Thì là bây giờ là chia sẻ với nhau để mong là mình có được cái đó, chứ còn Thế Ngữ không bao giờ có cái ý là mình hơn người khác cả. Nhiều khi quý vị nghe cái giọng của Thế Ngữ nói, quý vị có thể có ảo giác rằng bộ anh tưởng là anh thành Bồ Tát rồi hay sao mà anh cứ đi xỉa xói người khác thế nhỉ. Thì thưa quý vị, Thế Ngữ xin thừa, Thế Ngữ hoàn toàn cảm thấy mình còn xa Bồ Tát vô cùng. Những cái gì mà Thế Ngữ chiêm nghiệm ra tật là Thế Ngữ tự thấy trong người mình, Ngữ cố chữa, và một khi là đã chữa được một phần nào đó rồi, mình cũng khỏe mạnh một tí rồi, xong rồi mình nhìn chung quanh, mình lấy cặp mắt cuộc đời mình soi ra, mình thấy hình như còn thì phải, thì mình đành phải chịu một cái cơ nguy là nói ra làm bực mình và gây ra thương ghét. Mà mình nói với quý vị để mong rằng nếu mà ai mà có lỗi mà chưa có ai bảo cho bao giờ, giá mà hồi khi mà hồi bé mà Thế Ngữ có lỗi đó mà ai cũng bảo cho thì Thế Ngữ đã không đến nỗi phải ạch đuổi đến bây giờ, thưa quý vị. Thành ra cái này là kể như là mà thuốc đắng đã tật, mình đã từng bị thuốc đắng, mà thuốc này không do ai nói quý vị ơi. Đời dạy nó đau lắm quý vị. Thật tao nói dù quý vị nghe Thế Ngữ nó có bị bực tới máy đi chăng nữa thì cũng chưa có đau bằng đến trước khi mà đời dạy cho mình. Thành thử ra cái này là cái người đi vấp té xong rồi mà có tấm lòng cũng lương thiện. Kể với quý vị nghe cái chỗ nào vấp té, quý vị nghe, quý vị có bĩu môi khinh khi là ai bảo anh ngu anh vấp té, chứ tôi sức mấy mà tôi té mà anh dạy tôi hơn anh cả chục lần, anh không biết hay sao mà lại còn cứ đi chỉ cho người ta, rõ là cái người vụng múa mà lại còn đi bày cho người khác. Thì nếu quý vị nào thật sự là trình độ cao minh hơn Thế Ngữ, Thế Ngữ thật sự nghĩ là phải có rất nhiều, thì quý vị đó nghe thì quý vị đừng bực Thế Ngữ làm gì. Thế Ngữ không có ý nói đến quý vị, mà quý vị cho nói cho những người bằng trình độ Thế Ngữ hay là thấp hơn trong cái vấn đề đối xử với cuộc đời. Quý vị nào đã cao hơn rồi, tấm lòng Bồ Tát từ tâm coi như mấy cái đứa nó không biết gì cả, nó đi nó vấp té thì nó lên nó chỉ bảo cho nhau. Mình là cái người bay trên mây rồi, mình có vấp té bao giờ đâu, mình nghe nó nói mình bực mình làm gì. Đây là câu chuyện của những người mà đi vấp té cuộc đời, và những kẻ còn thấp hơn Thế Ngữ, còn trườn bò trên mặt đất. Còn ai mà đã tha thướt mà Bồ Tát bay lượn trên mây rồi thì xin cứ thảnh thơi thông dong với những tháng ngày đã quá là Bồ Tát tâm sự của mình, phải không quý vị? Đó là cái sự mình tha thứ, mình cầu, mình bỏ quá cho nhau, chứ còn mình cay cú nghiệt ngọng với nhau không để làm gì. Thế Ngữ có những cái lúc mà Thế Ngữ nói mà nói mạnh, vì Thế Ngữ thấy cái điều này ít ai nói mà nịnh nọt tự ái nhau nhiều quá, mình phải tấn mạnh. Chứ còn thật ra mà nói Thế Ngữ gây gắt chính bản thân mình trước tiên, không có lời nào mà Thế Ngữ là nói quý vị mà giọng gây gắt mà Thế Ngữ không tự nói với chính mình, mà không lăn ra mà chết đi sống lại những cái thói mà dễ tự ái, rồi những cái thói mà hở một tí ra đã đùng đùng lên là những cái sấm giật chớp vang ở trong người Thế Ngữ có biết là bao nhiêu. Bây giờ gần này gần 50 rồi quý vị. Thế Ngữ từ khi mà làm chương trình quý vị là bắt đầu hồi đó ngót nghét 30 tuổi đầu, bây giờ là ta mà nói là ngắn dài gì chăng cũng đã có 10 năm lăn lộn trong cái nghề lên đài nói cùng với quý vị bệnh này rồi. Thế ngữ đi từ 30-50, nhiều khi cái người mà xuất hiện trên đài đó, quý vị cứ nghĩ là cứ nghe 20 năm thì chỉ là một tiếng nói văng vẳng bên tai, mà tiếng nói nó ít khi già đi, quý vị vẫn ngỡ rằng vẫn cứ là cái người ngày nào. Chứ còn quý vị tưởng tượng xem một người mà làm cuộc đời từ năm 30 tuổi năm đến năm 50 tuổi thăng tầm các thứ, mà và lại càng già thì gừng càng già càng cay. Nếu mà thế ngữ có tăng độ gay gắt trong 20 năm thì liệu quý vị nghĩ kỹ lại xem quý vị có thể nào tách thế ngữ được không? Người ta già thì người ta có độ phải chát với quý vị, đâu có mà tươi trẻ mà mãi mãi mà mỉm cười một nụ cười xinh tươi như thiếu nữ mới ra đời, mà nhìn chung quanh thấy bỡ ngỡ mà vạn vật đều là hoa lá nở cành. Quý vị, mùa xuân đã qua rồi, thế ngữ bây giờ 50 là bắt đầu đi vào mùa thu mùa đông cuộc đời, cảnh trước mắt là cảnh thu đông, làm sao mà còn có thể xuân hạ bốn mùa cho quý vị nghe được hoài. Chỉ có ca sĩ thì mới trẻ mãi không già, mà ca sĩ là họ nhờ họ hát lời của người khác viết cho họ, họ học thuộc lòng sân xong lên là họ cứ hát rồi họ đi xuống, thành ra là họ già 60 tuổi mà họ có thể lên sân khấu múa nhảy uốn éo uốn nẹo và hát những lời năm 20 thì nghe vẫn đôi mươi như ngày nào. Chứ còn cái loại người làm cái nghề của thế ngữ là móc trong ruột của mình nói ra cho quý vị nghe, làm sao mà thế ngữ có thể giữ mãi thanh xuân trong khi mà chung quanh nó đã là luống ngày cằn cỗi. Thành ra nói như thế, trong ngày hôm nay là ngày cuối năm mùa đông nữa quý vị, thì cái ngày này là cái ngày sắp về tới đó rồi, thì tất cả chúng ta lại càng tha thứ thương mến cho nhau. Và cuối cùng ra, quý vị thương thế ngữ, thật ra mà nó chỉ xin một và thương cho đài, thương cho thương mười quý vị ạ. À, thời buổi bây giờ kinh tế đang khó khăn lắm, thế ngữ đi kiếm ăn hạt gạo từng đồng. Từ hai năm nay thế ngữ có nghịch cảnh mà chạy đi kiếm ăn đã cực, bây giờ lại càng cực hơn. Những cái lúc mình đứng mình làm một tí nghề buôn bán để mà có đồng ra đồng vào trong cuối tuần quần quật đó, thì là rõ ràng là năm nay những cái đồng tiền đi qua tay mình ngày nó càng vơi lại, mà là cái nhu cầu ngày càng tăng lên. Nói như thế quý vị thấy đồng cảm cho nhau phải không? Thành ra cái cơm cháo gạo tiền nó ngày càng bó buộc chúng ta, cái xã hội này nói vậy chứ. Nay mai thấy ngữ e rằng 20 năm nữa nó chưa cựa quậy được cái vũng lầy này đâu. Quý vị chớ có nghe lời bịp bợm của bọn chính trị gia định lấy phiếu của quý vị, mà nhất là nó giỏi nịnh quý vị. Từ cái bọn Mỹ, mà nhất là cái bọn Mỹ mà theo thấy ngữ là cái bọn Mỹ khuynh hữu, là những cái người mà Việt Nam mình hay ủng hộ từ xưa tới nay đó, mồm nó chỉ nói những cái lời để mà lấy lòng dân tộc mình thôi, còn ngoài ra về tới nơi nó chỉ phục vụ nhà giàu da trắng chúng nó với nhau, nên nó chẳng có thương xót gì đến mình nữa quý vị ơi. Quý vị chớ có thấy ngữ, thật là thấy ngữ cảm thấy mùa bầu cử sắp tới, quý vị chớ có nghe lời đánh lừa hoặc là đánh lận con đen của cái bọn khuynh hữu gia cắn của Mỹ, mà ngỡ rằng mình biết ơn chúng nó chẳng có tốt đẹp gì đâu. Những gì nó làm đợi cho mình chăng, mình biết ơn là tại vì lợi của nó có rồi, nó làm sẵn tiện lợi cho mình thì nó kể công luôn. Quý vị nghĩ kỹ lại sẽ thấy ít có bao giờ mà chúng nó biết làm cái gì cho ai mà mình phải thật sự là vĩnh viễn mà là đi ủng hộ đâu, nó một cách như vậy. Nhìn kỹ cuộc đời của mình xem nó ký cái đạo luật nào mà lợi lộc cho mình hay không là mình mới tính quý vị ạ. Thôi thì bây giờ chuyện đó là cuối năm tính, không muốn có một chương trình nhẹ nhàng mà vui từ đây cho đến Noel và qua đến Tết Tây Tết Ta, chắc cố gắng càng ngày càng vui. À, thế ngữ dạo này cuộc đời nó đỡ khổ đi một mức độ quý vị, tiền thì ít nhưng mà cái nó kem. Thế ngữ có một tâm sự lớn từ năm rưỡi năm nay, thì cuối cùng là cái Thanksgiving vừa rồi là mọi chuyện giải tỏa, những điều đau khổ nhất của thế ngữ cuối cùng nó được giải tỏa. Một ngày nào đó khi mà lúc mà Kim Kiều tái hợp chắc còn lâu lắm, thì thế ngữ sẽ đợi 4 năm nữa, thế ngữ bớt hẹn, thế ngữ sẽ kể cho quý vị nghe nhiều hơn nữa về con đường 1 năm rưỡi vừa qua trông gai vô cùng, bị thưa kiện tụng, mất tiền tùm lum tà la, tình yêu nó tan nát nhiều cái chuyện nó lạ lắm. Thì bây giờ thế ngữ coi như bình tâm trở lại rồi đó. Từ đây năm tới chắc thế ngữ từ từ sẽ đi được vào một cái tuổi già mà mình có thể càng ngày càng thiền tâm và tĩnh định nhiều hơn, để cho cái giọng của mình nó bớt chát chúa đi. Cái giọng chát chúa trong 1 năm rưỡi vừa rồi thật ra nhiều khi nó cũng là tâm sự của thế ngữ, nhiều khi là làm việc quần quật. Thế ngữ ngủ trung bình một đêm khoảng chừng 4 tiếng trong khoảng chừng 2 năm vừa qua, từ khi mà tiền mất và tình yêu bị tan nát đến bây giờ, thế ngữ phải đi làm bằng 2 để bù đắp lại tất cả những điều đó, để chuộc lại những gì mà nó đã vỡ tan nằm dưới đất. Thành ra thế ngữ mỗi lần mà chụp cái điện thoại mà làm cùng quý vị là may quá đài vẫn còn giữ chân đó, nhưng mà những lời của thế ngữ nói, những cách nhìn của thế, những góc độ tính cách không thoát khỏi những tháng ngày đó. Thôi thì cuối năm từ đây cho đến ngày Noel là tất cả cái mùa này là mùa chúng ta nghĩ lại. Thật ra đời người ai cũng già đi quý vị. Thế ngữ già rồi, thế ngữ dĩ nhiên vẫn còn rất là thua tuổi đời, thua kém non nớt, mà trình độ suy nghĩ thì còn thua bao nhiêu người khác nhiều khi nhỏ tuổi hơn mình nữa ấy chứ. Nhưng mà nói nào ngay thì nếu mà người Việt Nam mình cổ truyền cho là đến cái tuổi 49-50 thì dù là cái ông ngốc nghếch nhất trên đời thôi cũng tội nghiệp, người ta già rồi, người ta năm nay cũng 50 rồi, người ta có vớ va vớ vẩn mình cũng bỏ qua cho người ta. Ông ấy cũng đâu có phải là con nít 20-30 tuổi đầu nữa đâu. Ông ấy chẳng biết đời sinh đầy đọa thế nào mà 50 tuổi mà vẫn cứ còn ngu đi nói chuyện chọc chúng chửi. Nhưng thôi mình không chửi ông ấy nữa, có lẽ cái tính đời sinh đến thế chết cũng thế mà thôi. Ông ấy cũng chẳng làm phiền ai, cũng chẳng làm mình mất bát gạo nào. Ông ấy nói nhức tai thì mình bỏ qua, ông ấy nghe êm tai thì mình lại nghe tiếp, cứ thế thôi. Mình ở với nhau như vậy, bất cứ cái ông lão nào nhà quê cục bịch nào nhất bên Việt Nam đến 50 tuổi cũng còn được mọi người vị tha. Thành ra thế ngữ nghĩ rằng vì cái độ bồng bột và cái độ vẫn còn hay cãi và hay thưa chuyện cùng quý vị, mà quý vị cứ nhớ mãi mãi trong hình tượng cái thằng ba mấy tuổi mà nó lắm điều quá đi. À, đôi khi nói chuyện vui nghe còn được, nhưng bây giờ nó nói những chuyện mắng vào tai mình khó chịu quá. Nhưng mà Thế Ngữ lặp lại, thứ nhất là cái sự thành thật với nhau, thứ hai là trao đổi những kinh nghiệm. Và thật ra mà nói, Thế Ngữ nghĩ rằng nịnh nhau hoài tự ái nó không có lợi, mà đã mở làm trống ra mà nói toàn những chuyện chưa nói đồng ý trước nhau rồi, nhưng người Việt vẫn cho là cái điều mình dùng không có đúng cái đồng tiền chúng ta bỏ ra để mở đài. Và cuối cùng hơn nữa là Thế Ngữ năm nay, dù Thế Ngữ có già sinh tật đất sinh cỏ vô duyên đến đâu nữa, thì cũng là cái thằng bắt đầu ngót nghét 50. Thế Ngữ bắt đầu đến được năm bó rồi quý vị, từ từ tà tà Thế Ngữ chỉ còn có tuột dốc thêm một tí nữa không thôi là chớp mắt ngày vui ngắn chẳng tày gang. Thế Ngữ sẽ đến cái mức độ 50 tuổi ngay bây giờ đó quý vị. Lúc bây giờ thì Thế Ngữ có lẽ sẽ bắt đầu để một chồng râu đạo mạo vút đâu được, cười khà khà như kiểu phim tàu, ha 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 nhà người khá lắm đó, ta năm nay lão phu dù gì thì cũng đã 50 rồi, để lão phu nói cho nhà ngươi nghe cái chuyện đời là như thế nào, nhà ngươi có ưa hay không thì lão phu cũng không biết làm sao hơn được. Nếu mà ví phỏng một cái ông nào nó nói phim tàu mà tiếng Việt Nam ngọng líu ngọng lò như vậy, quý vị có khi còn phải phì cười dù là ông nói những điều gần giờ. Thì huống hồ nữa là Thế Ngữ, dẫu sao Thế Ngữ có lẽ nói tiếng Việt Nam dù chát tay đến mấy chắc có lẽ cũng không nghe ngớ ngẩn mà vớ vẩn như cái phim tàu mà lồng tiếng, nghe mỗi lần mình nghe mà lại cười phá lên. Thôi thì một nụ cười nhẹ nhẹ. Và chương trình hôm nay Thế Ngữ muốn đi một đoạn, đây là đoạn thơ của Nguyễn Du, may tay hôm nay đến một đoạn thơ. Cốt truyện là cái đoạn mà Thúy Kiều từ dã nhà mình đi về đến thành phố Lâm Tuy để gặp Tú Bà và đi vào cuộc đời làm gái giang hồ. May thay đoạn cái đường đi này là một trong những chỗ mà Nguyễn Du sở trường hơn bao giờ ấy. Đó là cái chỗ mà tả cảnh, mà trong cái tả cảnh lại có ngụ tình của ông. Bây giờ thì là đây là đoạn mà xưa nay người Việt Nam mình vẫn khen Nguyễn Du nhiều là khen những đoạn này. Và những đoạn này theo Thế Ngữ là những đoạn đầu tiên trong truyện Kiều mà cái khen cổ truyền của chúng ta và cái khen của người hiện đại nhìn vào sẽ như một như nhau. Thế Ngữ lặp lại nguyên cả cái đoạn mà Thúy Kiều giảng moral cho Kim Tổng mà người Việt Nam cổ truyền mình vẫn thường lấy ra là một đoạn rất hay trong truyện Kiều. Theo Thế Ngữ tin rằng đó là một đoạn rất dở, và đoạn đó là đoạn hoàn toàn chỉ là đoạn tuyên truyền cho cái chế độ khổng mạnh mà hết sức lạc hậu lỗi thời, mà bản thân Nguyễn Du Thế Ngữ sẽ chứng minh và còn chứng minh nữa, đã chứng minh rồi rằng Nguyễn Du thật sự không hề đồng ý gì cả mà ông phải cố đè ra và nhét vào để kẻo tác phẩm bị kiểm duyệt luôn. Thế Ngữ tin rằng nguyên những cái đoạn luân lý rờm của Thúy Kiều dạy đời cho Kim Tổng trong cái đêm mà ngồi chơi với em thôi nha anh mà tính điều bậy bạ là anh tệ lắm đó, cái đoạn là Thế Ngữ tin rằng Nguyễn Du bịa ra phịa ra không hề có trong tâm hồn của Nguyễn Du để qua mắt được kiểm duyệt của thời đại Nguyễn Du. Thế Ngữ không tin rằng một người con gái mà đa tài đa sắc như Thúy Kiều, một người mê đàn bà và đi thanh lâu nhiều như Nguyễn Du, mà ăn nằm với cô gái giang hồ Ấn Độ mà nghe hết cuộc đời, những người như Nguyễn Du không bao giờ lại có cái quan điểm mà nam nữ thọ bất thân, mà vô duyên, mà vô lối, mà cổ hủ, mà lỗi thời. Cái thời Nguyễn Du nó đã lỗi thời rồi, nhưng mà có lẽ cả nước Việt Nam mình còn tin trước đó năm đó thì một mình Nguyễn Du chắc chắn là không tin. Thật ra Thế Ngữ tin rằng cái đoạn riêng, cái đoạn mà mở đầu chuyện mà người Việt Nam mình ngây ngất, cái đoạn Kim Kiều yêu nhau đó, Thế Ngữ cho rằng đoạn đấy là đoạn hoàn toàn bị chúng ta bị nhầm lẫn. Cái đoạn Thúy Kiều giảng moral là một đoạn Nguyễn Du đành phải bịa ra tái hẳn với lòng mình, nói dối lòng chính mình, ví như Galileo Galilei ra trước cái tôn giáo pháp đình, đành phải mở mồm nói dối để mà cứu được mình toàn mạng và giữ thân mình làm tác phẩm về sau. Thế Ngữ tin rằng Nguyễn Du đã nói dối lòng mình trong những lúc đó qua mặt cuộc đời, cũng như cả cái đoạn mà Kim Trọng tán Thúy Kiều. Thật ra thì theo Thế Ngữ, Kim Trọng chỉ là một anh chàng phét lác được cái mã đẹp dai, và toàn bộ những lời Kim Trọng nói không thể nào đem ra văn hóa thế giới so sánh với ai được hết. Kim Trọng rất là vô duyên, rất là dở hơi và rất là đớn hèn, không thể nào là một phép đẹp ở trong một cái vở dù là hài kịch tình yêu mà loại nhỏ được. Không có một nhân vật nào mà vai tình nhân nam của thế giới phương Tây mà lại có thể vớ vẩn như Kim Trọng được cả. Mà đáng buồn thay, cái màn vớ vẩn này nó vẫn còn tiếp diễn đến bây giờ. Thế Ngữ mỗi lần quý vị cứ đi ra ngoài tiệm cà phê nghe mấy anh mà hai mấy tuổi đầu trong cộng đồng mình mà tán gái thì vẫn còn nói những giọng văn lại nhải của Kim Trọng đến bây giờ mà chưa sửa được. Chúng ta phải chữa ngay cái thói ấy đi để rồi từ từ cái nam tính trong người chúng ta mất hết. Cái đó là vấn đề của Kim Trọng rất lớn. Thôi thì hôm nay may thay đây là đoạn đầu tiên trong truyện Kiều mà những gì Thế Ngữ cho rằng tuyệt đẹp, những gì quý vị cổ truyền vẫn còn cho rằng tuyệt đẹp, và những gì văn hóa thế giới vĩnh viễn nghìn thuở nghìn năm cho đến mãi tận thế loài người vẫn còn phải coi là tuyệt đẹp, là đây là đoạn đầu tiên mà ba cái tùng với nhau. Còn hầu hết từ đầu truyện Kiều đến bây giờ, ngoài lúc phạm tin xuất hồn hiện hồn ma ra là tuyệt vời ngang cái mức này, còn ngoài ra những đoạn kia đều là những cái giá trị ảo, những giá trị đã từng được ca tụng nhất thời ở Việt Nam phong kiến, và vì cái thói quen cổ hủ và bảo thủ nó vẫn còn đi đến Việt Nam hiện đại. Nhưng mà chắc chắn là trong tương lai muôn thuở của loài người, trên đỉnh cao văn hóa của loài người, tất cả những cái đoạn Thúy Kiều giảng moral cho Kim Trọng và Kim Trọng đi toán thiết kiều sẽ bị cho vào sổ tuyển. Đó là những cái đoạn dở chỉ có được một tí câu thơ nhịp nhàng và âm điệu du dương của Nguyễn Du mà nó cứu đến bây giờ mà thôi. Còn ngoài ra nội dung những cái đó không có một cái gì tốt đẹp, không có một cái gì vĩ đại, không có một cái gì hay ho cả. Cái sự giảng moral mà là mà bắt bậc làm cao mà là kịch thượng mà hợm hĩnh về chính mình, cũng như là đầy những sự dối lòng và phét lát đó, những cái loại giá trị đạo đức mà do những con người hoàn toàn Bồ Tát giả hiệu ấy mà mở miệng nói ra, không thể nào là giá trị văn hóa cho bất cứ một ai. Văn học không có làm cái điều tuyên truyền cho chế độ, văn học không có làm cái điều tuyên truyền cho Khổng Tử, văn học cũng không làm cái điều tuyên truyền cho Mác Lê. Nếu chúng ta biết được tuyên truyền cho Mác Lê là chúng ta gọi là những văn nô, những thi nô, thì những ai mang thơ ra mà truyền cho cái đạo lý khổng mạnh mà cứng nhắc, ngăn nhắc và đặt sền sệt, cái loại những người đó cũng chỉ là một thứ văn nô của thời phong kiến mà thôi. Trong đó Thế Ngữ nói thẳng, Thế Ngữ xếp Nguyễn Đình Chiểu, thì Nguyễn Đình Chiểu chỉ được có một bài văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Rùa, là Thế Ngữ đọc vào thấy có cái mức độ cảm thụ mà rung động. Còn mấy cái loại mà thơ mà đâm mấy thằng gian bút chẳng tà với chở bao nhiêu đạo thuyền không khẩm, nghe câu thơ đến mà bắt gớm về mặt mỹ thẩm mỹ mà nói, cấm những câu thơ như thế lưu hành, bởi vì cái rung động thẩm mỹ của nó cực kỳ thấp kém, mà cái rung động tuyên truyền đạo lý của nó cực kỳ kịch cỡm và kịch cượng. Còn Lục Vân Tiên thì khỏi nói, tức là chỉ vì người ta thiếu một tác phẩm bằng tiếng Việt Nam miền Nam mà người ta vác nó ra, Lục Vân Tiên nhân vật nó dở đến mức độ không thể tưởng tượng được. Người ta đã cười từ xưa tới nay rồi mà chỉ vì luôn luôn lý đạo đạo đức đức người ta còn vác ra. Thế cứ lặp lại, một tác phẩm văn học ở mức độ thế giới phải có rung động thẩm mỹ của văn học là cái điều trước tiên. Tác phẩm văn học phải mang cái đẹp của văn học. Tác phẩm văn học không bao giờ lại được đem đi bị đem đánh giá bằng những cái tiêu chuẩn lấy tàn qua mà lấy lộn môn phái từ bên các môn của tiết hay luân lý đạo đức. Mà tiết học nó cũng 5-7 đường tiết học, không phải tiết học nào cũng là tiết học về human ethics. Nó có những tiết học về những cái ngành khác, thành ra chỉ có cái lại nha lại nhại của cái đám nho giáo Khổng Tuyền Tống Mạnh của chúng ta mà chúng ta vẫn còn để đến bây giờ chi phối đầu óc một cái khủng khiếp. Đó chỉ là một cái phân khu cực kỳ nhỏ ở trong tiết học, mà văn học không hề có nhiệm vụ làm tay sai và tuyên truyền không công đắc lực cho nó. Xin quý vị nào mà còn giữ lại trong đầu những cái lối thẩm định giá trị văn học dựa trên những tiêu chuẩn là nó giống khổng đạo đức Khổng Mạnh tới đâu, là chúng ta phải dẹp sớm những cái tiêu chuẩn ấy lại, để không thì thật ra mà nói là chúng ta không thể nào đánh giá tác phẩm văn học đúng đắn được. Nó làm cho Nguyễn Du bị nổi tiếng oan ở những đoạn mà ông không hề định nổi tiếng, còn những đoạn kia thì nó không. Bây giờ mình đọc vào đoạn này tuyệt đẹp quý vị, đây là đoạn cực kỳ hay của Nguyễn Du đây. Bây giờ thì là trên con đường mà Thúy Kiều đi về, đây là cái lời, những lời thơ tuyệt vời nhất nhì từ xưa tới nay trong bất cứ ngôn ngữ nào. Đùng đùng gió dục mây vần, một xe trong cõi hồng trần như bay, trong vời gạt lệ chia tay, góc trời thăm thầm đêm ngày đắm. Nàng thì dặm khách xa xăm, bạc phao cầu giá đen rầm ngàn mây, vi lô san sát hơi may, một trời thu để riêng ai một người. Dặm khuya ngất tạnh mù khơi, thấy tăng mà thẹn những lời non sông. Rừng thu từng biết sen hồng, nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn, những là lạ nước lạ non, lâm tuy vừa một tháng tròn tới nơi. Đó là cái đoạn thơ rất là ngắn mà tuyệt đẹp vô cùng. Quý vị bây giờ mình cho một tí điển cố chú tích để quý vị có thể nghe được. Cái này về nội dung không có gì phức tạp ngoài ra cái chuyện lòng tình trong cảnh. Từ từ còn nhiều đoạn khác mình sẽ đi vào cái đó sau. Bây giờ từng chữ. Đùng đùng gió dục mây vần, cho quý vị cũng biết chữ vần đây là vần vũ, cái đó không khó quý vị này, thưa cho những người trẻ tuổi hơn thôi. Một xe trong cõi hồng trần như bay, cái chữ một chiếc xe, một cỗ xe, bỏ cái loại tự đi mà còn một xe, rất đẹp. Nhất xa của tiếng Hán đó quý vị, tiếng Hán cổ không có dùng loại tự, tiếng Việt Nam luôn luôn dùng loại tự, tiếng Hán hiện đại dùng loại tự là bị chịu ảnh hưởng của tiếng Việt mà họ luôn chối bỏ điều đó. Một xe trong cõi hồng trần như bay là trong cõi bụi đỏ của cuộc đời người này, trong vời gạt lệ chia tay, tức là cách xa vời, tức là ngoái lại trong về cái nơi quê hương của mình. Cái chữ vời tuyệt đẹp, gạt lệ chia tay tức là nước mắt mà là lấy cái ngón tay lên để gạt đi. Cái chữ gạt này đẹp lắm quý vị, gạt mà gạt lệ đẹp vô cùng. Góc trời thăm thầm đêm ngày đăm đăm, cái này không có chú giải gì vì nghĩa rất là dễ hiểu, nhưng mà cái chữ mà thăm thầm với chữ đăm đăm rồi chữ xa xăm, ba cái vần âm nó tuyệt vời, nó là cái vần khó quý vị, ít khi kiếm được chữ lắm. Là góc trời thăm thầm đêm ngày đăm đăm, chữ đêm đi với chữ đăm, đêm với đăm, mà chữ đăm là chữ tăm tối của cổ, cái chữ đăm đăm chiêu của tiếng Mường, đăm là ở bên tây trái mà chưa bên tây phải đó. Cái chữ đăm, chữ đêm, chữ tâm, chữ thăm thẳm, chữ tâm tối, chữ xa xăm, những chữ ấy quyện vào nhau quá đẹp. Nàng thì dặm cách xa xăm, nó thêm chữ dặm nữa, bạc sau cầu giá đen rầm ngàn mây, là đi ngang những cái cầu mà nó có giá, đây là cái giá băng quý vị, giá đông lại đó. Bạc sau tức là những cái cầu mà đi ngang thấy giá đông lên bạc sau mà đen rầm rằm ngàn mây, là tên núi thì là núi đen rằm. Và tâm sự của nàng lòng vào trong cảnh mà chúng quý vị cũng nhớ, đây là Nguyễn Du cho biết là Thuyết Kiều là lấy ở Bắc Kinh mà đưa về đến Lâm Tuy ở đất của nước Tề. Ở nước Tề là nước cổ, nó gần với bờ biển hơn, cái nguồn lợi muối của nước Tề. Thành ra vì vậy về đó thì nó gần biển hơn, thành ra cái lượng nước của nó trong không gian nó nhiều hơn. Và ở Bắc Kinh mà đi về Lâm Tuy sẽ thấy là mây nó đen hơn nhiều. Cầu giá thì hơi lạ, vì ở đây thì là thế ngữ nghĩ rằng từ Bắc Kinh mà đi xuống đến Lâm Tuy thì không có cách nào mà khí hậu lại lạnh hơn được cả. Cái cảm giác này là cảm giác ngược của Nguyễn Du, ở đây sai về địa lý một tí. Ở đây là cảm giác của một người phương Nam mà đi sứ phương Bắc, lúc Nguyễn Du đi qua nhìn thấy cái cảnh bên Trung Quốc thì ông có một cái độ ngỡ ngàng của mức độ lạnh lùng của nó, của mức độ mà sông núi nó cực kỳ là vô biên tiết tắp so với Việt Nam. Việt Nam đất nước cực đẹp nhưng mà khí hậu chúng ta thu nhỏ, thủy thổ chúng ta thu nhỏ, địa lý thu nhỏ, bên Trung Quốc cái gì nó cũng bao la bát ngát, đến nhìn càng ngợp cả người. Nó có cái gì rất là lạnh lùng vô biên mà nó lại còn cùng với chung khí hậu, nó tỏa ra một cái sự mà trời đất ác nghiệt với con người so với đất nước Việt Nam. Đất nước Việt Nam sống có ảo giác rằng trời đất gần chúng ta, ông trời đất thương loài người, còn sống ở Trung Quốc người ta dễ dàng có cảm giác rằng ông trời đã bỏ rơi nhân loại, bởi vì tất cả mọi lạnh lùng khoảng khoát vô biên. Thế ngữ tin rằng đây là tâm sự Nguyễn Du đi sứ Trung Quốc mà nhìn thấy, chứ không thật sự là cảnh của cô gái quê ở Bắc Kinh mà đi về thành phố Lâm Tuy của nước Tề. Nàng thì dặm khách xa xăm, bạc phau cầu giá đen rằm ngàn mây, vi lô san sát hơi mây. Này tuyệt đẹp quý vị, đang đi từ những cái cảnh vista rất là xa xăm, từ những cái cầu mà bạc trắng vì giá, từ những cái núi mà đen rằm vì mây, đột nhiên nhìn thấy một chi tiết nhỏ như một người mà chụp hình á, chụp được một cái khóm những cây lau mà ở bên ven sông. Cây lau nó lạnh lùng ở trong gió thu, những cành lau nó hiu hắt như là cái cành lau hoa lư của Đinh Bộ Lĩnh vậy đó. Đi qua đó Nguyễn Du nhìn thấy một cái gì rất là quen thuộc, rất là Việt Nam, là quê hương, những cây lau, những cây sậy mọc ven sông. Chúng ta lại thoáng nhớ những lời suy nghĩ của nhà tư tưởng người Pháp, một loài người là một cây sậy với suy nghĩ. Cây sậy trong nó cô đơn, nó yếu đuối, nó mảnh mai, nhưng mà nó lại có sức sống tuyệt vời. Nó thường mọc bên ven sông, cái điều đẹp quý vị. Vi lô, tiếng Hán có hai chữ chỉ một hai loại cây lau, chúng ta chỉ có một chữ lau mà thôi. Lau là biết năm có chữ lô, nó còn vi là một loại khác. Vi lô san sát hơi mây, mà cái ý là trời lạnh quá, những cái khó sát bên nhau để nó được ấm áp tình người của nó. Nó không đến nỗi bị lạnh lùng quá trong trời đất. Cái cảm giác mà lau mọc sen san sát nhau, cái chữ san sát đẹp vô cùng. Mà đây là tâm sự một cô gái đi xa nhà và cô độc nữa. Một trời thu để riêng ai một người. Câu này tuyệt đẹp, câu này tiếng Việt Nam nó hiện đại mà nó mới mà nó gọn mà nó chắc như một lời của Trịnh Công Sơn. Tôi cứ cho rằng Nguyễn Du có mức độ Trịnh Công Sơn trong đời của mình. Cái câu một trời thu để riêng ai một người là một câu nó vừa có sự uyển chuyển tuyệt đẹp của cái thơ cổ điển chúng ta, mà nó lại đạt được tất cả những cái mức độ Trịnh Công Sơn. Giọng khuya ngất tạnh mù hơi, cao mà cao ngất lên, rồi tạnh là bầu trời nó lắng động lại, nó tịnh mà nó tạnh lại, chứ ngất là cao vời vợi, mà chứ tạnh là lặng ngất. Cái đẹp quá quý vị, giọng khuya ngất tạnh mù hơi, đằng xa nhìn lại quê hương nó xa khơi mà nó mịt mù. Bốn chữ ngất tạnh mù hơi, ông nhồi bốn chữ mình thở không được. Thấy Tăng mà thẹn, những lời non trong mà nhìn Tăng mà thẹn là bây giờ mình đang ăn nằm với một kẻ khác. Cái này ám ý là mỗi đêm Mã Dâm Sinh vẫn mỗi đè ra, vẫn mỗi chơi Thúy Kiều. Thúy Kiều nằm mỗi đêm nhục nhã mà nhớ về Kim Động. Mỗi lần mà các nạn Lăn đang ngủ rồi, nàng nhìn đến bầu trời ngất tạnh mù hơi, nhìn thấy ánh Tăng, nàng thẹn vô cùng là mình đã phản bội người yêu. Đẹp quý vị, bây giờ mới hiểu vì sao ngất tạnh mù hơi như vậy. Cái hình bóng vô hình của con dã thú Mã Dâm Sinh nằm bên cạnh trong câu này. Thế tôi tin là ngất tạnh mù hơi diễn tả cái người đàn bà nửa đêm bị đè ra chơi bởi một thằng đàn ông mà nàng kinh bỉ và bất hạnh với nó, mà nàng nhắm mắt được mở mắt ra, cố nhìn lên trời, cố nhìn lên Tăng, mà càng nhìn thì càng đau. Đẹp quá quý vị. Đừng thu từng biết sen hồng, nhìn thấy cánh rừng mùa thu nó có nhiều tầng lá, những tầng xanh xem, những tầng đỏ. Nghe chim như nhắc tấm lòng thuần hôn, những con chim kêu như nhắc nhở nàng tại sao bỏ cha bỏ mẹ ra đi, tại sao không ở nhà lo cho cha mẹ. Cái này là lỗi của cha mẹ, không lỗi do nàng, mà nàng phải tự trách mình, tội nghiệp quá. Những là lạ nước lạ non, đời cảnh lạ vô cùng. Lâm Tuy vừa một tháng tròn tới nơi, và cỗ xe của Thế Ngữ bay như vun vút nãy giờ, đi một hơi mấy chục dặm đã về tới nơi rồi, cũng vừa gọn giờ dứt chương trình. Xin gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới, và xin cảm ơn Tục Đoan, và xin cảm ơn cuộc đời, và xin quý vị càng ngày càng thương cho đài nhiều hơn. Quý vị bây giờ dĩ nhiên ai cũng khó khăn, quý vị nhín ít hơn ngày xưa cũng được, quý vị nhớ tiếp tục chăm bón cho đài, bởi vì cái cây của chúng ta càng đang càng ngày càng cằn cỗi. Không những Thế Ngữ già đi mà tất cả mọi người cũng già. già đi ngoại trừ tục đoan, và còn lại trong cuộc đời này 1000 thứ khác đều già đi. Quý vị mà không để ý thì chúng ta sẽ biến mất hết, không còn một gì để lại. Xin đừng ghét nhau mà hãy thương nhau, xin đừng tự ái chấp nhất nhau nữa. Hãy ngồi lại bên nhau trong mùa thu lạnh lùng này như vi lô san sát hơi may của Nguyễn Du và Truyện Kiều. Cảm ơn tục đoan. Thế Ngữ ra đi.
Thế Ngữ ơi, Thế Ngữ nói là tất cả đều già đi cần cỗi mà ngoại trừ tục đoan, làm tục đoan mặc cảm mắc cỡ quá à. Sao lại có như vậy? Đoan cũng theo luật quy định của tạo hóa mà thôi. Cảm ơn Thế Ngữ đã dành cho Đoan tình cảm đặc biệt. Cảm ơn.